Mẹ đến lần cuối.
Chính cửa thiên đàng
kia bà nào đang tiến lên như dòng đông, kia bà nào đang tiến lên như dòng đông, đến như mặt trăng rực rỡ như mặt trời, ôi hồn như đã vinh sáng hàng bao chân.
Lời của mẹ. Ngày 25 tháng 5 1987, Đức Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa đã nói với toàn thể thế giới qua trung gian các thị nhân ở Mễ Du rằng: Các con yêu dấu, mẹ mời gọi mọi người trên thế giới bắt đầu sống trong tình yêu Thiên Chúa. Mẹ là người mẹ sự sống vĩnh cửu muôn đời của các con. Và vì thế, mẹ muốn dẫn dắt tất cả các con tới sự hoàn toàn thánh thiện. Mẹ mong muốn từng đứa con mẹ được hạnh phúc nơi trần gian và được ở cùng mẹ sau này trên trời. Các con thân yêu, đó chính là lý do khiến mẹ đến nơi đây với các con cái trần thế. Và đó cũng chính là nguyện vọng của mẹ.
Kìa bà nào đang tiến lên như giang đông, kìa bà nào đang tiến lên như giang đông, ôi hồn như đã vinh sáng hàng bao chân bà là ai.
Phần 1: Hiện tượng Mễ Du.
Chương 1:
Lúc ban đầu.
Sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, Thiên Chúa phán: Ta sẽ đổ thần khí ta trên mọi xác phàm, và con trai, con gái các ngươi sẽ tuyên sấm. Thanh niên của các ngươi sẽ thấy thị kiến. Kẻ già lão trong các ngươi sẽ chiêm điềm mộng, và cả trên các tôi trai tớ gái của ta. Trong những ngày ấy, ta sẽ đổ thần khí ta xuống, và chúng sẽ nói tiên tri. Ta sẽ tung ra điềm thiêng tại trời trên cao, cùng những dấu lạ trên mặt đất phía dưới: máu cùng lửa và khói hơi nghi ngút. Mặt trời biến thành tối tăm, và mặt trăng sẽ thành máu. Trước khi đến ngày vĩ đại huy hoàng của Chúa, và sẽ xảy ra là mọi kẻ kêu danh Chúa sẽ được cứu.
Tại một thôn xóm ở Mễ Du, chìm khuất trong rặng núi đồi miền Tây Nam, nước Nam Tư cũ, người mẹ hồng phúc của Chúa Giêsu Kitô bất ngờ hiện ra một chiều nọ với hai thiếu nữ. Choáng váng, hoảng sợ, bối rối, hai em bỏ chạy. Cũng lại chiều hôm ấy, ngày 24 tháng 6 năm 1981, trễ hơn một chút, hai thiếu nữ nói trên cùng với mấy thiếu niên nam nữ khác lại trở lui và thấy Đức Trinh Nữ Maria tại cũng chỗ cũ, ở chân núi Podebro, nay quen gọi là Đồi Hiện Ra. Lần này, Đức Trinh Nữ bồng hài nhi Giê-xu. Người gọi chúng và chúng nghe tiếng người. Chúng thấy người và hài nhi rất rõ ràng, mặc dù cách xa một quãng chừng bằng 3 sân đá banh.
Cái khởi đầu khiêm tốn ấy đã khai mở điều có thể gọi là một loạt những cuộc hiện ra quan trọng nhất trong lịch sử địa cầu. Bởi vì Đức Mẹ nói, đây là lần hiện ra sau chót trên trần gian, cuộc hiện ra kéo dài suốt hơn 10 năm trời. Đức Mẹ hiện nay vẫn tiếp tục hiện ra mỗi ngày với các em. Người đã trao 10 bí mật mà người ta cho là bao gồm những chương cuối cùng của lịch sử thế giới. Theo các em thị kiến thuật lại, thì người bảo rằng sau khi các bí mật được thực hiện, người không còn cần phải đến lại trên trái đất nữa. Nơi xảy ra các cuộc hiện ra hàng ngày kể từ 1981 đến nay là sân khấu của một lịch sử đầy bạo lực và máu lửa, bắt nguồn từ ít nhất cả ngàn năm, và ngày nay vẫn còn tiếp diễn cách khủng khiếp, Đức Mẹ nói với các thị nhân.
Ta là Nữ Vương Hòa Bình, ta là Mẹ Thiên Chúa, ta là Mẹ của mọi người trên trái đất.
Các em kể lại, người hiện ra đứng trên một cụm mây, mặc áo dài xám, đầu trùm khăn voan trắng dài đến gót, và trên đầu có 12 ngôi sao kết thành triều thiên. Cụm mây có cái lạ là có che phủ, không cho các em thị kiến thấy chân hay giày của người. Người tiếp xúc với trái đất đầy máu lửa này qua 6 thiếu niên nam nữ ở Mễ Du, tên của chúng là
Mijana 16 tuổi, Ivanka 15 tuổi, Ivan 16 tuổi, Maria 16 tuổi, Jacob 10 tuổi, Vika gần 17 tuổi, không bà con gì với Ivanka cả.
Phải chăng đây là những ngày cuối cùng? Phải chăng loài người đang đứng trên bờ vực thẳm của sự tự hủy diệt? Phải chăng Đức Mẹ đến nói cho thế giới điều ấy? Vũ khí cho đại họa ấy có đó rồi. Trẻ con mẫu giáo cũng có thể thấy những phương tiện của cuộc hủy diệt toàn diện ấy trên màn ảnh truyền hình, khi chết chóc và hủy diệt đã nổ ra bao năm rồi ở Trung Đông và nhiều nơi trên thế giới. Thế mà Đức Mẹ lại tự xưng là Nữ Vương Hòa Bình. Các em tị kiến cho biết Đức Mẹ xinh đẹp đến nỗi không có lời nào tả nổi. Chúng nói, Mẹ thuần túy là tình yêu. Sự hiện ra của tình yêu thuần túy lại trùng với một miền đất máu lửa. Điều đó gây ra một tương phản bi đát. Miền đất ấy tự nó đã nghiệt ngã. Dân chúng phần đông cho thấy rõ điều đó qua cách ăn ở vốn là dấu vết của một quá khứ đầy áp chế và thiếu thốn.
Mễ Du có nghĩa là ở giữa các núi, mà quả đúng như vậy. Hàng ngàn năm trước đây, biển đã lấp đầy cái thung lũng ngăn đôi nó với rặng núi. Ở đây, trong miền đất nghèo nàn và kém phát triển nhất của Bosnia Herzegovina, đất đai thường là đất đá cằn cỗi. Việc trồng thuốc lá và nho bắt đầu từ thời Trung Cổ thì chỉ cho những mùa màng không mấy dồi dào. Trong tình cảnh thiếu thốn như vậy, vào thời đầu các cuộc hiện ra, thường thấy thịnh hành việc những người đàn ông khỏe mạnh đi hợp tác lao động ở nước ngoài như Tây Đức hoặc Ý, còn đàn bà và trẻ con thì ở lại nhà coi sóc ruộng rẫy và súc vật. Nhờ việc hợp tác lao động cực nhọc ấy, người ta kiếm ra tiền để sắm xe hơi, máy truyền hình, các tiện nghi như nội thất, như máy giặt, phòng tắm.
Các phụ nữ cao tuổi trong làng vẫn còn ăn bận theo y phục truyền thống, áo và váy đen của quá phụ, vì đa số quả phụ là quá phụ. Chiến tranh thế giới thứ hai đã cướp đi những ông chồng của các bà. Còn những ông chồng sống sót thường chỉ là những người ốm yếu vì làm lụng vất vả và thiếu dinh dưỡng. Tài sản người ta mong có được ở Mỹ Du hiện nay, hiện thời vào năm 1981, vẫn là chiên cừu, bò, gà, lừa và dê thả lang thang trên những con đường đất bụi bặm. Phụ nữ và trẻ con coi sóc đàn gia súc trong một ngôi làng này gồm có 400 gia đình, sống dưới những mái nhà ngói đỏ chật hẹp, tường trét vôi trắng. Nhà nào cũng có một khoảng vườn nhỏ, nhưng đất thì thường cằn cỗi. Các bậc già lão vốn là một ít người còn sống sót sau đệ nhị thế chiến, bây giờ nghỉ ngơi vui thú tuổi già. Mùa hè, nhiều cụ ngồi ngoài nắng im lặng nhìn cuộc sống diễn ra chung quanh. Mùa đông, các cụ ngồi bên lò sưởi hay đánh cờ, uống rượu, cũng có cụ làm việc ngoài rẫy.
Từ 700 năm trước, dân chúng có tập tục mùa chay ăn chay bằng bánh mì và uống nước lã. Tập tục này bắt nguồn từ thời Thánh Francisco Assisi, khi người gửi nhóm thừa sai đầu tiên đến Cộng hòa Herzegovina và sau là đến Mễ Du. Thánh đường luôn vẫn là trung tâm đời sống của làng. Thánh đường Thánh Giacobbe khá bề thế, có hai tháp chuông và có thể chứa khoảng 1.600 người. Đằng sau nhà thờ, băng qua ruộng rẫy, sừng sững ngọn núi thánh giá cao 540 mét, và dọc theo con đường dốc đá lởm chởm có dựng 14 chạc đàn thánh giá dẫn lên tới chóp núi. Trên đó dân làng đã dựng một cây thập giá lớn bằng bê tông vào năm 1933 để kỷ niệm 1900 năm Chúa đã bị chịu đóng đinh. Cây thánh giá ấy cũng có một ý nghĩa thực tế. Từ khi nó được dựng lên, những trận mưa đá đã trút xuống ngôi làng đổ vỡ và chết chóc, nay đã ngừng hẳn. Cây thập giá ấy không những đã đổi tên núi Sipovac thành Krizevac, núi thánh giá, mà còn đổi cả dòng đời của họ. Đối diện với núi thánh giá Krizevac là một ngọn núi khác nhỏ hơn, được gọi là Podo. Chính đây là nơi Đức Trinh Nữ Maria Phúc Lộc đã hiện ra lần đầu tiên với hai thiếu nữ đang khi chúng đi dọc theo con đường cát bụi thuộc khu vực xóm Birakovici. Hai cô gái này là bạn thân từ lâu. Ivanka Ivankovic, 15 tuổi, sống ở Mostar, thị xã và có tòa giám mục. Nhưng mùa nghỉ hè, cô về sống với ông bà ở xóm Birakovici, nơi gia đình cô có một vườn rẫy trồng nho. Còn Mirjana, 16 tuổi, lại sống ở Sarajevo, thủ phủ của Bosnia, cũng về nghỉ hè tại nhà bà nội ở xóm Birakovici này.
Ngày lễ Thánh Gioan Tẩy Giả, 24 tháng 6 1981, một vầng ánh sáng huyền diệu phủ trên khắp ngọn núi nhỏ. Trong ánh sáng đó, hai cô gái thấy hiện ra một thiếu phụ cực kỳ xinh đẹp đang bế một hài nhi mà bà mở khăn bọc ra để cho hai cô trông thấy. Lòng bán tín bán nghi, tuy nghe tiếng vời gọi, song hai cô sợ hãi bỏ chạy. Hai thiếu nữ về kể lại cho bạn bè, và rồi cả nhóm đã rủ nhau trở lại chân núi thì thấy bà ấy vẫn đó. Chúng ngờ vực không hiểu có phải là Đức Trinh Nữ Maria không, và bỏ chạy vì sợ hãi. Gia đình của chúng nói: "Tại sao Đức Mẹ lại đến đây làm gì?" Có người còn nói với Ivan, 16 tuổi, là một người trong nhóm: "Chúng bay có phải là thánh đâu?" Nhiều người trong các gia đình chúng còn thách thức: "Sao chúng bay dám bịa đặt ra là đã thấy Đức Mẹ Chúa Trời?" Thật là lộng ngôn, nhưng không phải tất cả gia đình các em đều không tin cả đâu.
Vika, gần 17 tuổi, cũng là một người trong nhóm. Má của cô có tính dịu dàng hơn. Bà hỏi: "Có thật con đã thấy Đức Trinh Nữ?" Vika tin chắc là thật đến độ cô nói cô sẵn sàng chết hơn là chối bỏ việc hiện ra ấy. Bà của Vika thì khôn ngoan hơn, nói: "Có thể đó là ma quỷ hiện hình, đôi khi nó trá hình thành thiên thần ánh sáng để đánh lừa dân chúng." Vika vặn lại: "Làm sao con biết được? Chỉ biết bà này xinh đẹp lắm, con tin bà từ trời đến." Bà nội Vika nói thêm: "Nếu cháu còn thấy bà ấy nữa, hãy lấy nước phép mà rẫy vào đó. Ma quỷ rất sợ nước phép, lúc đó mới biết là thật hay giả." Chẳng mấy chốc, mọi người đều bàn tán về chuyện đó.
Marinko là bạn hàng xóm của Vika. Sáng hôm sau đem xe chở Vika và bạn cô là Maria đến trường. Khi xe chạy ngang qua nhà thờ giáo xứ Thánh đường Thánh Giacobbe, Maria nói cho Marinko biết: "Này anh Marinko, chiều hôm qua Vika và mấy bạn đã xem thấy Đức Mẹ." Marinko phì cười: "Các cô gái thường hay lắm chuyện. Này, trời còn quá sớm để nói giỡn, nghe chưa?" Lúc ấy mới 5 giờ sáng, vợ Marinko chăm chú nhìn Vika, song cô này vẫn thinh lặng. Thái độ đó là chuyện mới lạ với Vika. Cô có tiếng là trực tính và khăng khăng bảo vệ ý kiến mình. Vậy mà sáng hôm ấy, 25 tháng 6 1981, Vika hình như không còn để ý tới ai trên xe. Vợ Marinko gọi: "Này Vika, cô ấy đã thấy Đức Trinh Nữ Maria thật sao?" Bất thình lình, mắt Vika ngời sáng: "Phải, tôi đã thấy chính Đức Mẹ, người ấm hài nhi Giêsu, người dơ ngài ra cho chúng tôi xem." Marinko xuống nước: "Có ai khác đi chung với cô không, Vika?" Vika đáp: "Có Ivanka, Mizana, Minka, em út của Maria, và cả Ivan nữa."
Marinko cắt ngang: "Ivan phải không?" Vika trả lời: "Đúng, Ivan." Marinko tiếp: "Nếu Ivan nói là cậu ấy đã thấy Đức Trinh Nữ, họa may tôi còn tin Vika ạ." Ivan cũng thấy đáng ngạc nhiên lắm. Cậu ấy không phải hạng người hay nhiều chuyện như bọn con gái các cô. Maria thở dài: "Mong sao tôi cũng được có mặt nơi Đức Mẹ hiện ra. Chỉ cần được gần Mẹ, thế là đủ cho tôi rồi." Vika im lặng suy nghĩ, không còn để ý gì đến quãng đường đưa cô tới Siluk, quận lỵ gần đó, nơi Marinko đổ xe cho hai cô gái đến trường.
Chiều hôm ấy, 25 tháng 6 1981, Vika tới ngọn núi nhỏ. Cô gặp Mizana, có Jacob 10 tuổi, là một cậu bé láng giềng cùng đi theo. Cậu háo hức đến nỗi cậu kéo tay Mizana đi. Vika nghe cậu bé nói: "Em mong được thấy Đức Mẹ hơn bất cứ cái gì trên đời. Nói cho em biết Đức Mẹ trông ra sao?" Vika không quen Jacob lắm, nhưng mọi người trong xóm đều biết cậu sống trong một gia đình rất bất ổn, thật đáng buồn, nhất là từ khi cha cậu bỏ gia đình ra đi hồi cậu còn nhỏ. Maria vội vã đi lên con đường bụi bặm và nói: "Minka, em gái cô, là một trong số những kẻ đã thấy Đức Mẹ chiều hôm trước. Không đến được, má tôi bắt nó ở nhà làm việc cho tôi đi theo các bạn." Vika hớn hở nói: "Tôi biết chúng ta sẽ lại thấy người." Ivan nói: "Nhỡ ra người không đến thì sao?" Vika tuyên bố chắc nịch: "Người sẽ đến mà, tôi biết chắc thế."
Khi chúng đến chỗ chiều hôm qua đã thấy hiện tượng thì Ivanka ở đó rồi. Ivanka băn khoăn hỏi: "Các bạn có nghĩ là chúng ta sẽ lại thấy người không? Tôi muốn hỏi người về má tôi." Hiện nay cả làng Mễ Du cầu nguyện cho Ivanka vì má cô vừa mất đột ngột vào trung tuần tháng 5. Đó là một phụ nữ còn trẻ, rất xinh đẹp và đạo đức. Cái chết của bà làm mọi người xúc động và buồn bã. Ivanka đã khóc không ai can nổi trong đám tang, và khi đến huyệt, cô đã nhào xuống nằm trên quan tài, không muốn cho phu đào huyệt chôn mẹ mình. Từ ngày đó, Ivanka được mọi gia đình trong làng coi như con của mình. Ai ai cũng muốn giúp đỡ cô.
Bạn bè của nhóm trẻ và nhiều người tò mò khác, không biết bao nhiêu người, chiều nay cũng đến tại nơi đó lúc 6 giờ 40. 6 thiếu niên nam nữ này giờ đây đã trở thành những thị nhân nổi tiếng nhất trong lịch sử Kitô giáo. Chiều đó, chúng đều nói là cảm thấy một sự thôi thúc bên trong, hay là một lời kêu gọi đi tới núi này. Một thúc bách rõ ràng không thể nào lờ đi được. Thế rồi, vầng sáng bao la bừng lên, báo trước việc hiện ra, rồi các em đã thấy. Quỳ gối, 6 em ngây ngất xuất thần. Hiện tượng xuất thần này ngày nào cũng xảy ra cho đến nay. Lúc viết sách này 1991 là đã hơn 10 năm, và 6 em Mizana, Ivanka, Ivan, Maria, Jacob và Vika từ chiều hôm đó, tháng 6 1981, đã nhận được cả một thiên tình sự của Thiên Chúa để nói lại cho nhân loại. Đó là Thiên Chúa yêu thương loài người, người hiện diện trong thế giới, trong đời sống của mỗi người, người có một kế hoạch cho mỗi người trên trái đất, là những thị nhân bị tra cứu, bị khám nghiệm nhiều nhất trong lịch sử. Các em lại chỉ là những thiếu niên miền núi khiêm nhường, đơn sơ.
Trong những năm từ đó đến nay, các em đã trở nên biểu tượng cho nhân loại. Khi chúng lớn lên, đạt sự trưởng thành giữa những điều tra khắt khe của giáo hội Công giáo La Mã và cả hệ thống thông tin đại chúng của thế giới tân tiến. Theo chỗ được biết, chưa từng có ai trong lịch sử hội thánh dám bảo đã được thấy Đức Mẹ hằng ngày trong 11 năm trời, đồng thời chuyển đến toàn thể nhân loại những thông điệp của Mẹ Thiên Chúa hiện ra lần sau chót trên trái đất.
Thế thì cái gì đã xảy ra lần thứ hai chiều 25 tháng 6 1981 ấy, khi Đức Mẹ tự xưng là Nữ Vương Hòa Bình? Các em thuật lại rằng, chúng tôi lên đồi, trước mặt chúng tôi là một bức tường ánh sáng bao la vô tận, các em sợ không dám đi qua vì xem ra không có cách nào đi xuyên qua được. Chúng tôi nghĩ ngọn đồi sẽ tan chảy ra mất. Nghĩ đến điều đó có thể sắp xảy ra, chúng tôi liền bỏ chạy.
Sau khi chạy khoảng 30 mét, các em quay đầu nhìn quanh xem ánh sáng có đuổi theo không. Nhưng các em sửng sốt hết sức vì thấy vầng sáng di chuyển về hướng núi Thánh Giá, cạnh núi Podro, nơi các em đang đứng. Từ sau vầng ánh sáng, bắt đầu lộ ra một người phụ nữ đẹp xinh, và sự hiện diện của bà làm chói mắt. Các em lại bỏ chạy mau hơn trước. Sau khi chạy chừng 20 mét trong kinh hoàng, xuyên qua các bụi gai và những lùm cây của đồi, trên những đá lởm chởm sắc bén của mảnh đất xù xì, các em ráng nhìn về phía người phụ nữ đẹp tuyệt vời mà các em thấy như thể được bao trùm trong ánh sáng chói lọi, làm cho các em có cảm tưởng rằng bà khoác ánh sáng mặt trời.
Các em nghe bà gọi và thấy hai tay bà giơ ra vẫy các em lại gần. Về đến nhà, chúng bắt đầu kể lại. Cháu thấy một vầng sáng khổng lồ. Con cũng vậy, sau vầng ánh sáng, chúng con thấy Đức Mẹ, người xinh đẹp vô ngần. Còn các trẻ khác ngoài nhóm chỉ thấy có ánh sáng thôi. Đêm đó, dân trong làng không ai ngủ được. Hình như mỗi người nhớ lại cảnh chiều hôm ấy với các lời nhóm trẻ kể lại. Phần đông, chứ không phải tất cả, người trong làng đều ngờ vực, không tin lời các em. Ngược lại, nhóm trẻ thì tin chúng. Có đứa nói, ngày mai em muốn cùng đi với các anh chị. Các anh chị có cho các em đi theo không? Em cũng muốn thấy Đức Mẹ. Tất cả chúng cũng bị kích động. Không đứa nào ngủ được. Cha mẹ các em thị kiến cũng không ngủ được vì lòng họ tràn ngập âu sầu, lo lắng.
Cha mẹ các em linh cảm thấy cuộc bách hại hầu như sắp xảy ra. Và cũng có vài vị bảo các em không được nói về chuyện này nữa. Xin các con đừng nói những chuyện này vì đó là có tội. Làm sao các con có thể thấy Đức Mẹ được? Họ âu sầu vì nghĩ rằng có cái gì trục trặc nơi các em. Có thể chúng bị bệnh do trời nóng bức, hoặc chúng bị ảnh hưởng bởi nỗi buồn mất mẹ của Ivanka, hoặc vì những lý do nào khác mà họ không hay biết. Điều gì xảy ra nếu mấy đứa chúng nó bị rối loạn tâm thần? Thế là họ canh chừng chặt chẽ các em. Cách riêng 6 đứa thị kiến, họ nhận thấy chúng đều vẫn bình thường trong hết mọi chuyện khác, trừ chuyện xảy ra trên núi. Họ tự hỏi, cái gì đã xảy ra? Có lẽ chúng bị sách động, hoặc giả có ai đó rỉ tai chúng và khiến chúng phải nói những chuyện ấy. Thành ra, cũng có người gạt bỏ, không thèm tin những chuyện nhảm nhí đó. Họ nói, tụi trẻ này đâu phải thánh thiện gì mà được Đức Mẹ hiện ra. Đức Mẹ không bao giờ đến đây. Đang khi ấy, nhóm 6 em thị kiến cứ phải kể đi kể lại hàng trăm lần câu chuyện ấy cho những người ùn ùn đến nhà dò la tin tức.
Đêm đã tàn, rạng đông tới, nhiều người nhất định sẽ theo các em lên núi chiều nay. Họ sẽ tận mắt xem điều gì xảy ra. Chiều 26 tháng 6, hầu như tất cả làng đều kéo lên núi. Người đi bộ, người trên xe chở hàng, người khác trên lưng lừa hay xe lừa kéo. Quang cảnh ấy cho người ta cái cảm tưởng đang ở thế kỷ 19 hơn là ở thế kỷ 20. Hơn 5.000 con người kéo lên trên núi ấy. Lúc các em bắt đầu cầu nguyện, Vika hướng dẫn cả nhóm cầu nguyện bằng 7 kinh lạy cha, 7 kinh kính mừng, 7 kinh sáng danh. Bà của cô bảo rằng đọc như thế để tỏ lòng tôn kính 7 sự thương khó của Đức Mẹ. Vika còn bảo cả nhóm đọc thêm kinh tin kính. Rồi cô thấy vầng ánh sáng xuất hiện trên núi và luồng sáng bao la ấy tràn ngập các em. Khi luồng sáng tan đi, các em thấy bà đẹp tuyệt vời đang đứng đó với nụ cười xinh tươi, đến nỗi các em sững sờ không nói được gì. Mắt bà lộ ra toàn yêu thương, sự xuất thần bắt đầu. Vika đứng dậy, cô cầm bình nước phép bên tay trái và một cành hồng bên tay phải, rồi vừa rảy nước phép theo hình thánh giá, vừa nói: nếu bà là quỷ Satan thì hãy biến khỏi đây. Bà ấy mỉm cười đượm đầy yêu thương vui vẻ, và bà vẫn đứng lại không đi. Rồi bà nói:
đừng sợ, hỡi các thiên thần của mẹ. Mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ là nữ vương hòa bình, mẹ là mẹ của mọi người trên thế gian.
Vika quay lại phía đám đông và nói: các ông, các bà đã thấy rồi chứ? Chúng tôi đã nói toàn sự thật. Chắc cô tưởng mọi người đều thấy Đức Mẹ và nghe được lời người như các em. Kỳ thật, chẳng ai thấy gì ngoài 6 trẻ đang ngất trí và được bao phủ trong vầng sáng bao la. Có ai đó la to: phải chăng ánh sáng đó là của Đức Trinh Nữ Hồng Phúc? Như thế, tất cả mọi người đều thấy vầng ánh sáng ấy, thế cũng đủ cho họ rồi. Sự thinh lặng của họ, đó là món quà họ tặng cho Đức Mẹ từ trời đến, đang ở ngay đây với họ trên núi này, giữa vầng ánh sáng huyền diệu nhiệm màu.
Từ giờ phút ấy, các giáo dân xứ Mễ Du theo các em và tin các em, họ đã có được dấu chỉ dành cho họ rồi. Họ đã nhìn thấy vầng ánh sáng. Đức Giám Mục đến, Ngài và nhiều linh mục bắt đầu tin chắc chắn vào các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc. Từ khi đó đã diễn ra hàng ngày vào lúc 6 giờ 40 chiều. Tin đồn lan đi nhanh như thuốc súng khắp vùng ấy và xa hơn. Công an cảm thấy lúng túng.
Ngày 27 tháng 6, các em được đám đông quần chúng vây quanh. Nhiều người trong họ là tín hữu, nhưng đa số thì nghi ngờ và có ý định lật mặt nạ trò lừa bịp này. Cha xứ Jojo lại ngược với Đức Giám Mục: cha không tin các em, nghĩ rằng có thể mấy đứa trẻ đã dùng chất ma túy từ Sarajevo nhập lậu về Mễ Du, hoặc chúng say rượu hay bị khủng hoảng thần kinh nhân vụ mẹ của Ivanka chết, nên cha giữ thái độ hoài nghi và tỏ ra cứng rắn. Sau này cha thừa nhận: đức tin là một ơn huệ, tôi đã nhờ cầu nguyện mà được Chúa ban ơn đức tin. Trước đó tôi đã không tin ngay cả lời Đức Giám Mục. Quả thật, Đức Giám Mục đã nói chuyện với cha Jojo năm bận. 2 lần Ngài đã giảng cho giáo dân rằng các em không nói dối mà nói sự thật. Chúng ta nên theo các em và nghe các em. Tôi còn tin Mễ Du hơn là Fatima.
Tin đồn về cuộc hiện ra còn tiếp diễn đã lan truyền nhanh chóng. Chỉ trong nội tuần lễ, hàng ngàn người đã kéo lên đồi hiện ra. Có những người đến để cầu nguyện, số khác đến vì tò mò hiếu kỳ, một số lại tới để do thám. Chính quyền lo ngại và giải thích theo chiều hướng xấu, sợ mất an ninh trật tự. 6 em thị kín bị đưa đi thẩm vấn và khám nghiệm. Cha xứ Jojo bị bắt giam và chính quyền cấm không cho ai lui tới đồi hiện ra.
Đó là lúc các linh mục dòng Phan Sinh vốn từ xưa vẫn lo việc mục vụ cho giáo xứ bắt đầu tổ chức việc lần tràng hạt mân côi và thánh lễ buổi chiều trong nhà thờ. Vô tình chính quyền đã tạo ra những điều kiện mà nhờ đó các cuộc hiện ra trở nên một thành phần của nghi lễ phụng vụ trong nhà thờ. Như thế là đã hiến cho các linh mục Phan Sinh cơ hội giải thích các thông điệp của Đức Mẹ theo ánh sáng của tin mừng. Rồi dần dần chính quyền đi đến chỗ chấp nhận các biến cố ở Mễ Du, mặc dầu họ vẫn liên lỉ để mắt canh chừng. 5 tháng qua đi, họ càng ngày càng nhận ra mối lợi ngoại tệ thu được từ hàng triệu khách hành hương mỗi năm đổ tới Mễ Du.
Theo đúng truyền thống trong giáo hội, không phải tòa thánh Vatican mà là giám mục địa phận có phận sự điều tra và quyết định về chuyện Đức Mẹ hiện ra là xác thực hay không. Đức Giám mục sở tại, Đức cha Pavel Zanik ở Mostar có nhiệm vụ bảo vệ giáo hội. Ban đầu, Ngài công khai bênh vực các em thị kiến như đã nói trên, rồi Ngài lập một ủy ban điều tra. Nhưng đang khi đó, một mặt Ngài bị áp lực mạnh từ phía chính quyền, mặt khác Ngài bị lôi kéo vào cuộc tranh chấp cố hữu từ lâu giữa hàng giáo sĩ triều và dòng Phan Sinh, vốn là những người phục vụ giáo xứ từ mấy trăm năm. Cuộc tranh chấp này bắt nguồn từ những chuyện xa xưa trong lịch sử dân Croat. Từ đó, mặc dù Đức Giám mục lên tiếng công khai chống đối mạnh mẽ các cuộc hiện ra ở Mễ Du, song Ngài vẫn lo liệu những phương tiện mục vụ giúp cho hàng triệu khách hành hương tuôn về làng. Một giám mục nam tư được chỉ định làm chủ tế trong thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Thánh Giacobbe, ít ra mỗi tháng một lần. Còn nữa, các giám mục từ khắp thế giới đến Mễ Du đều được đón tiếp tử tế. Các vị đến dâng thánh lễ và giảng giải tại đó.
Bởi vì ủy ban điều tra do Đức Giám mục Zanik lập không có tiến bộ bao nhiêu, nên tháng 5 1986, Tòa Thánh Vatican chuyển giao cho Hội đồng Giám mục năm tư lập một ủy ban mới. Ủy ban do Vatican chỉ định này mà Đức Hồng Y Franzo, người năm tư làm chủ tịch, hiện đang điều tra về cuộc hiện ra. Từ đó đến bây giờ cũng đã nhiều năm. Thông thường giáo hội công giáo chỉ công nhận những cuộc hiện ra một khi chúng đã chấm dứt. Bởi vậy, ủy ban điều tra nói đây chưa có thể đưa ra một quyết định chung cuộc được. Chẳng có gì là bí mật trong giới thân cận tòa thánh về thái độ thiện cảm của Đức Giáo chủ Gioan Phaolô đệ nhị đối với cuộc hiện ra, cũng như về việc Ngài khuyến khích người ta đi hành hương tới Mễ Du.
Đức Hồng Y Gray ở Edinburgh nói: "Tôi biết Đức Giáo chủ muốn mở năm thánh Đức Mẹ 1987 là vì các sứ điệp của Đức Mẹ tại Mễ Du." Rồi Ngài tiếp: "Tôi biết Đức Giáo chủ theo tư cách riêng đã chấp nhận các cuộc hiện ra ở Mễ Du."
Đang khi đó, Đức Trinh Nữ Maria vẫn tiếp tục hiện ra mỗi chiều lúc 6:40 vào mùa hè và lúc 5:40 vào mùa đông do thời tiết thay đổi. Tính đến nay, 1991 đã có khoảng từ 15 đến 20 triệu người đến hành hương ở Mễ Du từ khắp năm châu bốn bể. Rất nhiều việc lành bệnh đã xảy ra và được báo cáo. Nhưng các phép lạ thật sự chính là muôn vàn các cuộc ăn năn trở lại. Các người đã bỏ lơ những bí tích này quay về lãnh lại. Họ cầu nguyện lại, làm việc đền tội. Đó là chưa kể đến ơn bình an nội tâm mà các người hành hương thuộc đủ mọi tín ngưỡng hay vô tín ngưỡng đã cảm nhận được ở Mễ Du. Đức Trinh Nữ Maria nói với thế giới qua các em thị kiến:
"Mẹ muốn tiếp tục ban các thông điệp cho các con như chưa hề bao giờ xảy ra trong lịch sử, từ nguyên thủy cho đến giờ."
Với một tầm cỡ phi thường, ngoài tầm hiểu biết của hầu hết mọi người, có lẽ ngoại trừ những bậc chiêm niệm cao siêu đã được ơn thấu hiểu nhiệm màu Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra hầu như hàng ngày trong hình hài người trần, đúng với một thể xác đã biến hình trong Chúa Kitô phục sinh. Những cuộc hiện ra này thật chưa hề thấy xảy ra trong lịch sử nhân loại, lại xảy đến cho các thị nhân ở Mễ Du, bất kỳ ở đâu mà các em ấy đang có mặt, ở nhà thờ, ở nhà riêng, ở nơi xa dưỡng bệnh. Cứ tính sơ những cuộc hiện ra hàng ngày của Đức Trinh Nữ trong vòng 10 năm 1981 đến 1991, con số đã lên tới 3.650 lần. Không kể những lần Đức Mẹ hiện ra bất thường hoặc cho riêng từng em ngoại lệ. Khi chúng ở xa vì hoàn cảnh như đi học, nằm nhà thương, ra nước ngoài, thì ta cứ nhân lên sẽ thấy con số lớn hơn nhiều. Còn các thông điệp Đức Mẹ trao cho các em để thông báo cho cả thế giới, chúng tôi xin để tất cả vào chương 14 của sách này. Phải chăng Thánh Louis Grignon Montfort đã tiên báo về cuộc hiện ra chưa từng thấy này tại Mễ Du, khi thánh nhân viết khoảng năm 1700 rằng những ngày sau hết sẽ chứng kiến một cuộc tuôn trào như thác đổ những ân sủng và phúc lành qua tay Đức Mẹ. Cha Ludovic, giáo sư thần học ở Sarajevo và đại học ở Zagrebia, đã dám nói: "Tôi có thể nói Mễ Du là một lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống triền miên."
Lại còn có một chuyện nữa, cũng có tầm quan trọng lớn. Đó là việc nhiều người khác, chẳng hạn hai trẻ nữ trong làng là Jelena và Marijana, không bà con gì với nhau. Rồi cha sở Zozo, cha xứ và hồi đầu các cụ hiện ra, cũng như các người dân làng và khách hành hương không rõ tên tuổi, và ngay cả những người ở nhà không đến hành hương tại Mễ-du, tất cả họ đều cho biết, có người thì được Đức Mẹ hiện ra tư riêng hoặc thấy Đức Mẹ, người khác được thụy kiến điều nọ điều kia, người thì được nghe tiếng nói lạ lùng trong lòng vào thời kỳ này. Mùa xuân 1982, các em thị kiến có hỏi Đức Mẹ về những vụ nghe nói đã hiện ra đó. Dân chúng ngạc nhiên vì Mẹ hiện ra ở nhiều nơi như thế. Đức Mẹ trả lời, nếu cần, Mẹ sẽ hiện ra ở từng nhà.
Các em thị kiến còn hỏi Đức Mẹ, tại sao có những dấu lạ và hiện tượng lạ mà vô số người đã thấy ở nhiều nơi? Đức Mẹ đáp,
chính Thiên Chúa đã ban các sự ấy. Hỡi các con không nhận thấy đức tin đang tàn lụi sao? Nhiều người không còn tới nhà thờ để thờ phượng nữa, trừ phi vì thói quen. Bởi đó, cần các dấu chỉ để đánh thức lòng tin. Chúng là hồng ân của Thiên Chúa.
Chuyện của cha xứ Zozo là tiêu biểu cho việc thanh luyện mà một số các người hành hương trải qua sau khi gặp Mẹ Thiên Chúa tại Mễ-du. Như đã biết, Ngài bị bắt, bị lên án và bị bỏ tù, rồi được thả về. Vì ngoài hàng vạn thư từ khắp nơi gửi lên chính quyền yêu cầu phóng thích, còn có thể là vì sự việc sau đây. Cánh cửa phòng giam Ngài được tự động mở ra cách bí nhiệm mỗi sáng vào giờ thay phiên gác. Và từ trong phòng giam, những tia sáng chiếu ra sáng lòa, hiện tượng kỳ diệu như thế. Cho nên có những người mạo hiểm nhìn vào trong phòng giam thì thấy linh mục Zozo đang quỳ trong tư thế cầu nguyện, và chung quanh là vầng sáng như ánh mặt trời. Phải chăng người phụ nữ mình khoác mặt trời đang ở đó với Ngài? Cha Zozo không xác nhận mà cũng chẳng phủ nhận chuyện này.
Các khách hành hương Mễ-du sau khi đã được ơn ăn năn trở lại hoặc được chữa lành bệnh tật thể xác, tâm hồn, tình cảm, phải nói chính xác rằng không ngày nào người ta không chứng kiến những người ăn năn trở lại và được chữa lành thì đã trở thành những người nhiệt tâm truyền bá các thông điệp của Đức Mẹ cho khắp thế giới. Rồi các nhóm cầu nguyện được thành lập khắp nơi, gồm dân chúng của mọi tín ngưỡng tôn giáo, các chứng tá cá nhân về các ơn họ được hưởng, được viết ra và quảng bá đi khắp nơi trên địa cầu. Sách vở cũng có vô số, và hàng triệu những thư tín, tờ thông tin được phân phát. Còn có cả băng ghi âm và băng video chuyển mọi tin tức và hình ảnh liên can đến cuộc hiện ra của Mẹ Thiên Chúa.
Quả thực, sự kiện càng ngày càng trở nên minh bạch cho mọi người là Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu Kitô đang ban cho thế giới những thông điệp như chưa từng có trong lịch sử kể từ nguyên thủy. Dân chúng hàng chục triệu người thuộc mọi tín ngưỡng và vô tín ngưỡng đã đến Mễ-du để tìm Thiên Chúa. Sự hiện diện của Mẹ ở nơi đây một lần nữa lại đang lôi kéo toàn thể cá nhân loại. Người ta đến để đáp lại tình yêu của Mẹ, tình yêu ấy đối với Đức Maria, tình yêu đang cháy bừng trong thế giới mệt mỏi vì chiến tranh và hận thù. Liệu có là khởi đầu thật sự của kỷ nguyên hòa bình mà các thiên thần ở Bethlehem đã hứa cho những người thiện tâm không? Đức Mẹ đã tự xưng là nữ vương hòa bình ở Mễ-du.
Bà nào đang tiến lên như giang đông, kia bà nào đang tiến lên như giang đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trăng.
giữa trong gai như hồng thiêng màu nhiệm, như đền vừa bình thiên, như thành thánh xa lên. Bà là ai như hào quang Thiên Chúa, như mùa xuân không úa, như vì sao mai rạng, như chính cửa thiên đàng.
Kìa bà nào đang tiến lên như dòng đông, kìa bà nào đang tiến lên như dòng đông, đến như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, ôi hồn như đã bên sông hàng bao chân.
Kìa bà nào đang tiến lên.